truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, dư luận cả nước và cộng đồng quốc tế đều hướng sự quan tâm theo dõi tới sự kiện chính trị đặc biệt. Đó là chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Với chuyến viếng thăm này, ông đã trở thành Tổng thống Mỹ thứ 3 tới thăm Việt Nam sau Tổng thống Bill Clinton và Tổng thống George Bush, nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai quốc gia, hai dân tộc Việt Nam và Hoa Kỳ. Với ý nghĩa đó, câu chuyện văn hóa tuần này của đài chúng tôi xin được chia sẻ cùng quý vị và các bạn bài viết của tác giả Lê Cường đăng trên Tuần báo Văn nghệ với nhan đề Chủ tịch Hồ Chí Minh dự báo về mối quan hệ Việt-Mỹ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Ngày 25 tháng 7 năm 2013, sau buổi hội đàm thân mật với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Mỹ Obama vui mừng trao đổi với các nhà báo quốc tế thông tin thú vị. Tại cuộc hội đàm, Ngài Trương Tấn Sang có trao cho tôi một bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Truman. Trong thư, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói rằng ông quan tâm tới sự hợp tác với Mỹ. Ngài Trương Tấn Sang thì nói, 67 năm rồi mà chưa thấy nhiều tiến bộ. Tổng thống Obama tươi cười khi nói lại câu nói đầy ý nghĩa này. Ngay sau đó, Chủ tịch Trương Tấn Sang vui vẻ tuyên bố với các nhà báo, đã đến lúc hai nước cần xác lập khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện, làm cơ sở cho sự phát huy mạnh mẽ trên các lĩnh vực. Nhìn lại lịch sử, không phải một mà liên tục nhiều thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi đến Tổng thống, lãnh đạo cấp cao, sĩ quan tình báo, các tổ chức đoàn thể và nhân dân Mỹ thể nguyện ước vọng thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, hàm xúc dự báo tiên tri mối quan hệ hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ. Năm 1919, thay mặt Hội Người An Nam yêu nước, Nguyễn Ái Quốc gửi đến Tổng thống Mỹ tham dự hội nghị Versailles bản yêu sách khao khát độc lập, hòa bình và đòi quyền sống cho dân tộc Việt Nam. Tin tưởng ở độ lượng cao cả của Ngài, chúng tôi mong được vinh dự, muốn Ngài ủng hộ bản yêu sách này trước những người có thẩm quyền. Xin Ngài vui lòng nhận lấy sự biểu thị lòng tôn kính sâu sắc của chúng tôi. Song thật đáng tiếc, bản yêu sách của người đã không được đáp lại thỏa đáng. Những năm 1940, vấn đề Đông Dương không thể tách rời trong nhận thức, quan hệ tranh giành ảnh hưởng giữa các nước lớn. Hiểu được chế độ cai trị hà khắc, bóc lột của người Pháp, Tổng thống Mỹ Roosevelt phê phán, người Pháp đã cai trị Việt Nam gần 100 năm và dân chúng còn khổ sở hơn cả lúc ban đầu khi họ mới tới. Ngày 24 tháng 7 năm 1941, tiếp đại sứ Nhật Bản, Tổng thống Roosevelt yêu cầu phải trung lập hóa Đông Dương bằng một hiệp ước của tất cả các nước quan tâm, trừ Pháp. Tại nhiều hội nghị ở Cairo, Tehran, Yalta, ông luôn đề ra phương án phải chấm dứt chế độ thuộc địa. Tháng 8 năm 1942, hiểu những giá trị nhân đạo, nhân văn đối với quyền sống, quyền mưu cầu hạnh phúc của các quốc gia nhỏ bé trong tư tưởng và hành động của Tổng thống Mỹ. Hồ Chí Minh vượt mọi khó khăn vất vả, đường xá xa xôi, gian khổ, tìm đến với Đại Bản Doanh Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ đóng ở Côn Minh, Trung Quốc. Không may, trên đường đi, người bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam và giải đi gần 30 nhà tù ở Quảng Tây. Ra khỏi nhà tù, chẳng đợi được lâu, Hồ Chí Minh một lần nữa tìm mọi cách vượt hơn 1.000 cây số đường xa heo hút, cực khổ gian nan, tìm đến Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ. Hồi ký người cận vệ, Thượng tướng Phùng Thế Tài đã viết: "Mục đích chuyến đi này là gặp Bộ Tư lệnh Quân đồng minh đang đóng ở Côn Minh để bàn việc hợp tác." Thực hiện lời hứa, được phép của Tổng thống Roosevelt, đội công tác con nai của Cục Tình báo Chiến lược Hoa Kỳ do Thiếu tá Thomas chỉ huy nhảy dù xuống làng Kim Long, chiến khu Tân Trào, cùng một số vũ khí, đạn dược, khí tài, thông tin liên lạc, thuốc men, v.v. Sau đó, còn nhiều chuyến máy bay thả hơn chục tấn vũ khí, đạn dược. Số vũ khí ấy có tác dụng thiết thực trong lúc quân đội chính quy của ta mới vừa thành lập. Tờ báo Việt Nam Độc lập số 108 tháng 7 năm 1945, người cho in 8 khuôn hình vẽ với lời chỉ dẫn cứu phi công Mỹ. Phía trên có in 2 lá cờ Việt Nam và Mỹ kèm theo câu thơ dễ nhớ: "Quân đội Mỹ là bạn ta, cứu phi công Mỹ mới là Việt Minh." Công tác vận động tuyên truyền đơn giản, thẩm thấu đến nhân dân và quân đội. Chúng ta đã cứu được 17 phi công trao trả cho phía Mỹ. Tháng 8 năm 1945, theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, chúng ta kịp thời tuyển chọn 200 chiến sĩ có sức khỏe, trình độ, được sĩ quan quân đội Mỹ huấn luyện sử dụng các loại súng, vũ khí và giảng bài về chiến thuật tác chiến. Bản thân người cũng dành thời gian quý báu cùng luyện tập ném lựu đạn, bắn súng. Tướng Đàm Quang Trung, nguyên chỉ huy bộ đội Việt Mỹ, kể lại: "Thomas được dẫn lên chào Bác Hồ. Thomas huấn luyện cho anh em đơn vị sử dụng các loại súng. Cách mạng phát triển dồn dập, cực kỳ khẩn trương. Chúng tôi được lệnh tiến về Thái Nguyên. Đoàn quân giải phóng kèm theo cái danh hiệu Bộ đội Việt Mỹ đã trở về thủ đô Hà Nội trong bối cảnh như thế." Tổng thống Roosevelt qua đời, người kế nhiệm là Tổng thống Truman, có chính sách khác hẳn. Ông ra lệnh giải tán tổ chức Cục Tình báo Chiến lược và rút toàn bộ nhân viên tình báo quân đội ra khỏi Đông Dương. Biết được tình hình bất lợi đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh nói với Bộ trưởng Hoàng Minh Giám: "Anh này, tức Tổng thống Truman, không chống thực dân như Roosevelt trước đây đâu." Ngày 7 tháng 12 năm 1946, tình hình ngày càng căng thẳng trong mối quan hệ Việt-Pháp. Phó lãnh sự Mỹ tại Hà Nội đã bố trí cuộc gặp giữa Hồ Chí Minh với quan chức cao cấp Bộ Ngoại giao Mỹ là Mofa, cùng nhiều nhà báo Mỹ. Sự kiện này đã được đánh giá như một thông điệp gửi đi từ Hà Nội cho Washington. Tháng 8 năm 1945, theo lệnh của Tổng thống Truman, các sĩ quan tình báo quân đội Mỹ rút khỏi Việt Nam. Nhận được tin này, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Charles Fenn, nhận định sáng suốt và là tiên tri tình thế hàng chục năm sau giữa hai nước Việt Nam, Hoa Kỳ: "Tôi cảm thấy áy náy khi những người bạn Mỹ phải rời xa chúng tôi quá nhanh. Việc ra đi của họ khỏi đất nước này có nghĩa là mối quan hệ giữa ông và chúng tôi sẽ khó khăn hơn. Tôi tin rằng ông và nhân dân Mỹ vĩ đại sẽ luôn ủng hộ chúng tôi. Tôi trông chờ có ngày hạnh phúc được gặp ông và những người bạn Mỹ của chúng ta ở Đông Dương, ngay trên đất Mỹ." Thật đúng như lời tiên tri, quan hệ giữa ông và chúng tôi sẽ khó khăn hơn. Cái khó khăn đó đã diễn ra thật đẫm máu, sai dẳng, khốc liệt cho cả hai dân tộc Việt-Mỹ. Nước Mỹ đã tiêu tốn hàng trăm tỷ đô la, để lại gần 6 vạn binh lính hy sinh trên chiến trường Việt Nam, hàng vạn người thương tật, hàng vạn gia đình Mỹ khổ đau. Vết thương chiến tranh Việt Nam trở thành hội chứng trong lòng nước Mỹ hàng chục năm sau và là vết nhơ trong lịch sử huy hoàng của nước Mỹ. Chiến tranh Việt Nam là một trong những sự kiện được tính đến có giá trị thức tỉnh lan tỏa, ảnh hưởng sâu rộng trong thế kỷ 20 đầy biến động. Hồ Chí Minh kiên trì, bền bỉ tìm đường lối hòa bình, đối thoại để giải quyết chiến tranh. Người không muốn nước Việt chịu thảm cảnh trên đống xương máu, trên đống tro tàn. Hồ Chí Minh đầy tấm lòng khẩn thiết: cuộc chiến tranh này chúng tôi muốn tránh bằng đủ mọi cách. Nhiều năm liền, người liên tiếp gửi thư đến Tổng thống, Bộ Ngoại giao, các nhà báo, tổ chức đoàn thể Mỹ, bày tỏ lý lẽ chân tình, xác đáng, thể hiện chí nguyện hòa bình. Bài đăng trên báo Cứu Quốc ngày 31 tháng 12 năm 1945, Hồ Chí Minh đã viết: thứ nữa, chúng ta không thể quên nước bạn của chúng ta là nước Mỹ, một nước dân chủ bao giờ cũng bênh vực sự tự do, độc lập cho các dân tộc nhỏ yếu. Diễn trình lịch sử hàng chục năm sau của xã hội loài người đã chứng minh nhận định sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh với vai trò nguyên thủ quốc gia. Sớm xác quyết, nước Mỹ, một nước dân chủ, bao giờ cũng bênh vực sự tự do, độc lập cho các dân tộc nhỏ yếu. Và đặc biệt, tình hình Biển Đông hiện nay đã và đang đòi hỏi vai trò to lớn, cấp thiết, không thể bỏ qua của nước Mỹ ở vùng biển đang tranh chấp. Các nước nhỏ đang bị coi thường, uy hiếp, đe dọa ở Thái Bình Dương và nhiều khu vực khác trên thế giới. Nhân kỷ niệm 2 năm ngày Quốc khánh nước Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đến Hội Việt Mỹ ái hữu ở Mỹ, bày tỏ tấm lòng và niềm hy vọng đối với nhân dân và chính phủ Mỹ: chúng ta mong rằng Hoa Kỳ, nước đầu tiên đã công nhận nền độc lập cho các thuộc địa, sẽ giúp chúng ta trong công cuộc đấu tranh giải phóng hiện nay và trong công cuộc kiến thiết xây dựng sau này. Năm 1964, trả lời phỏng vấn viên tuần báo Mỹ, ông bức xét, Chủ tịch Hồ Chí Minh tỏ thiện chí: chúng tôi muốn có những quan hệ hữu nghị và anh em với nhân dân Mỹ mà chúng tôi rất kính trọng, vì nhân dân Mỹ là một dân tộc tài năng đã có nhiều cống hiến cho khoa học. Thời gian này, chiến tranh Việt Nam ở vào giai đoạn khốc liệt nhất, tàn bạo, mang tính hủy diệt. Quan hệ giữa hai nước cực kỳ đen tối. Mây đen chiến tranh bao phủ, như đường hầm không lối thoát do những quyết định sai lầm của một số tổng thống Mỹ. Tầm nhìn siêu Việt Hồ Chí Minh xuyên suốt không gian, thời gian, thấy rõ ngày mai tươi sáng, người tiếp tục tiên tri thông qua hai ông chủ bút báo Mỹ. Vì vậy, chúng tôi nói với nhân dân chúng tôi rằng, họ phải sẵn sàng hoan nghênh nhân dân Mỹ, không phải khi họ đến như hiện nay với những người lính mang vũ khí, nhưng khi họ đến một lần nữa trong tương lai để giúp đỡ xây dựng lại đất nước chúng ta. Thật không thể hiểu nổi trí tuệ siêu Việt Hồ Chí Minh khi đọc đến câu nói của người: hoan nghênh nhân dân Mỹ đến một lần nữa xây dựng lại đất nước chúng ta, mà không phải là đất nước chúng tôi. Đó chính là hệ tư tưởng xuyên suốt của một con người, một trí tuệ bậc nhất hành tinh ở thế kỷ 20. Một con người Nguyễn Ái Quốc bắt đầu cuộc đời tìm đường cứu nước, vất vả bôn ba khắp thế giới. Và con người Hồ Chí Minh đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Nhìn lại trường kỳ lịch sử nhân loại, hiếm có vị lãnh đạo nào trong giai đoạn dài luôn thể hiện tấm lòng thiện tâm, bác ái, không muốn chiến tranh tàn bạo, giết hại sinh linh. Hồ Chí Minh thường xuyên viết thư gửi đến Tổng thống, lãnh đạo cấp cao, nhân dân, nhân sĩ trí thức ở quốc gia một thời được xem như kẻ thù, thể nguyện mong muốn xây dựng niềm tin chiến lược cho nền hòa bình, hợp tác toàn diện. Từ năm 1966 đến năm 1969, nhân dịp lễ Giáng sinh và chúc mừng năm mới, Hồ Chí Minh gửi thư đến nhân dân Mỹ, bày tỏ lòng mong muốn hòa bình, hợp tác. Nhân dân Việt Nam rất quý trọng tình hữu nghị với nhân dân Mỹ vĩ đại. Đúng như Hồ Chí Minh tiên tri, các đời Tổng thống và một số lãnh đạo cao cấp Mỹ đi ngược lại quyền lợi của nhân dân Mỹ, dấn sâu vào cuộc chiến tranh Việt Nam, làm cho mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng khó khăn hơn. Thời gian là thước đo chân lý. Những người Mỹ chân chính sau một thời gian chuyển hóa nhân tâm, nói lên ẩn ức sự thật quá khứ để các thế hệ mai sau hiểu sâu sắc hơn bài học lịch sử. Ngài Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ McNamara, nhà chiến lược hàng đầu hoạch định chính sách của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, đã thú nhận. Các chính phủ Kennedy và Johnson của chúng ta đã đưa ra nhiều quyết định chiến tranh và họ đã sai lầm khủng khiếp. Chúng ta phải có trách nhiệm giải thích điều này cho các thế hệ tương lai. Tư tưởng hòa bình thân thiện, mong muốn hợp tác toàn diện sau thời gian dài đã được chính những vị lãnh đạo cấp cao trong cuộc nói lên. Hồ Chí Minh không hề có lỗi trong hai cuộc chiến tranh bi thảm này. Sau khi nghiên cứu kỹ muôn vàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ, phỏng vấn nhiều nhân vật lịch sử, luật gia Mỹ Joseph A. Amter viết cuốn Lời phán quyết về Việt Nam. Ông nhận định sáng suốt, nếu Mỹ đã ủng hộ người, tức Hồ Chí Minh vào lúc đó, Mỹ có thể đã tránh khỏi được một cuộc chiến tranh khá tốn kém, bi thảm ở Việt Nam hàng chục năm về sau. Hầu hết các đồng chí lãnh đạo kế nhiệm thể hiện tấm lòng Hồ Chí Minh đã chỉ rõ từ lâu. Hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, chúng ta sẽ làm hết sức mình và sự hợp tác này trở nên có lợi cho toàn thế giới. Nhà tiên tri Hồ Chí Minh không còn nữa. Lời tiên tri vẫn còn trong lá thư gửi cho ông Tan, sĩ quan tình báo chiến lược Mỹ. Chiến tranh đã kết thúc, nhưng tình bạn của chúng ta vẫn thế, không bao giờ thay đổi. Tôi thấy áy náy vì những người bạn Mỹ đã rời xa chúng tôi quá nhanh, và do đó mối quan hệ giữa ông và chúng tôi trở nên khó khăn hơn. Lá thư viết tiếp, gợi mở niềm tin và là tiên tri. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ông. Ông cũng đừng quên chúng tôi nhé. Ngày mai tươi sáng, chúng ta sẽ gặp nhau. Chúng ta trông chờ ngày đó. Chúng ta thức cảm, xác tin với hệ tư tưởng xuyên không gian, thời gian, từ quá khứ đến hiện tại. Lời nhà tiên tri vĩ đại viết hơn nửa thế kỷ. Ngày mai tươi sáng, chúng ta sẽ gặp nhau. Chúng ta trông chờ ngày đó. Thực tế bi ai và hào hùng diễn ra không ngoài khả năng tiên tri thiên tài của một con người, một bậc danh nhân văn hóa, một anh hùng giải phóng dân tộc, xuyên suốt thời gian dài hàng thế kỷ, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh, trong mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam, Hoa Kỳ.
trong từng trang sách thơ, cho tương lai trái tim mỉm cười. Hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với Tết đón giao thừa ngày 30 với những chiến công mùa xuân năm ấy. Quê hương tôi đây đã sống hôm qua, quê hương tôi đây vẫn sáng hôm nay, quê hương tôi đây sẽ mãi mãi sau vẫn dành nó sống trái tim Việt Nam. Hãy đến với những con người Việt Nam tôi, đến với quê hương đất nước thanh bình, đến với Tết đón giao thừa ngày 30 với những chiến công mùa xuân năm ấy. Tôi đây đã sống hôm qua, quê hương tôi đây vẫn sáng hôm nay, quê hương tôi đây sẽ mãi mãi sau vẫn dành nó sống trái tim Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, bài viết Chủ tịch Hồ Chí Minh dự báo về mối quan hệ Việt Mỹ của tác giả Lê Cường đăng trên Tuần báo Văn nghệ mà chúng tôi vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn ở phần đầu chương trình, như một minh chứng cho việc xác lập quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ, là chúng ta đang đi đúng con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, là cái kết có hậu cho mối quan hệ giữa hai quốc gia, hai dân tộc từng là cựu thù trong lịch sử, đã trở thành bạn bè, đối tác toàn diện trên con đường phát triển hướng tới tương lai, hòa bình và thịnh vượng. Như Tổng thống Mỹ Obama đã trân trọng viết trong sổ lưu niệm khi tới thăm khu di tích nhà sàn Bác Hồ, đó là: chúc cho mối quan hệ nồng ấm giữa nhân dân hai nước chúng ta ngày càng phát triển. Phần cuối chương trình hôm nay sẽ là món quà của nhà văn Hồ Thủy Giang gửi tặng các em thiếu nhi nhân dịp quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 sắp tới. Đó là chuyện ngắn với nhan đề Những đôi giày. Sau đây mời quý vị, các bạn và các em cùng nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Hôm toàn liên đội chuẩn bị đi cắm trại, thằng Hợp đến nhà tôi ngỏ ý mượn đôi giày. Đợt cắm trại này phải trèo đèo lội suối rất gian khổ. Một chuyến đi thật hấp dẫn, nhưng nếu không có giày thì rõ ràng là lôi thôi to. Nhìn đôi mắt của thằng Hợp, tôi biết nó đang rất lo lắng. Nhưng tôi biết làm thế nào được bây giờ? Quả thật là tôi có hai đôi giày, một đôi bata đã cũ và một đôi basket trắng kiểu thể thao còn mới tinh. Đôi giày ấy đẹp đến nỗi suốt mấy ngày hôm nay tôi chỉ đem bày nó trên nóc tủ để ngắm nghía mà cũng đã đủ no rồi. Nếu cho thằng Hợp mượn đôi giày cũ thì ắt là tôi sẽ phải xỏ đôi giày tuyệt diệu kia đi cắm trại. Trời ơi, như thế thì còn gì là giày nữa. Nhưng thằng Hợp vẫn cố nài nỉ. Cho tớ mượn tạm một ngày thôi. Đôi giày của tớ bị bục đế từ hôm lớp tổ chức trồng cây mất rồi. Cậu có hai đôi cơ mà. Thật là khó xử quá. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn thấy không thể cho thằng Hợp mượn được. Tôi ấp úng từ chối. Không được, mong cậu hiểu cho. Đôi giày... mà giá kể tớ có ba đôi giày thì... Thằng Hợp đi khỏi rồi, mà tai tôi vẫn còn đỏ tía lên vì ngượng. Đã thế, thằng em trai tôi lại còn nói toạc ra. Sao mà anh kiệt sỉ thế không biết? Có hai đôi mà cũng không cho anh ấy mượn. Tôi xấu hổ, nhưng vẫn cậy thế làm anh, mắng át nó đi. Mày thì biết cái quái gì, im cái mồm đi. Thằng em tôi cũng không phải vừa, nó đay lại. Chỉ tội đôi giày của em bé quá, anh Hợp không đi vừa. Chứ không thì em cũng cho anh ấy mượn ngay. Xỉ, cái thằng oắt. Chí được cái nói khoác. Đôi giày của tôi và của nó, bố tôi cùng mua một ngày. Cũng giống như tôi, suốt mấy hôm nay, nó chỉ treo giày lên để ngắm nghía cho sướng mắt, chứ chưa dám xỏ đi học hôm nào. Nó mà dám cho ai mượn đôi giày ấy thì tôi cứ gọi là bé bằng con kiến. Tôi dứ dứ cái thước kẻ vào cổ nó, giọng dạy đời. Này, nói không như mày thì ai cũng nói được, hiểu chưa? Lần cắm trại ấy, thằng Hợp không có giày, đành phải đi đôi dép tổ ong cũ kỹ mà nó vẫn thường đi học hàng ngày. Dọc đường, rất nhiều đứa tò mò, hết nhìn nó lại nhìn xuống đôi chân đi dép tổ ong đã mòn vẹt của nó. Nhưng thằng Hợp như chẳng hề bận tâm, nó vẫn vô tư rảo bước cùng mọi người. Nghĩ đến đôi giày của mình treo ở nhà, tôi thoáng ân hận. Hôm nay trời rét thấm da thịt, tôi mặc chiếc áo phao to sụ, đầu đội mũ len, chân xỏ đôi bát kết thể thao mới tinh. Tan học, tôi đùng đỉnh bước về nhà. Tôi ngẩng mặt nhìn trời, nhìn đất, nhìn đôi giày xịn và quay ra nhìn người đi qua lại trên đường. Chà, chắc chồng tôi oách phải biết. Giá như không có đôi giày này thì không biết cái rét sẽ hành hạ tôi đến mức nào. Thế mà hôm nay thằng Hợp lại đến lớp với đôi dép mòn vẹt. Nhìn những ngón chân đỏ tấy của nó, dù sao tôi cũng thấy hơi ái ngại. Nhưng quả là tôi không còn phải dằn vặt lương tâm như hôm cắm trại nữa. Vì đến lúc này tôi cũng chỉ còn một đôi giày. Đôi ba ta cũ của tôi đã rách bươm và vứt đi rồi. Tôi đâu có dư thừa mà từ thiện cho ai được. Đi đến lối rẽ về nhà, tôi chợt nghe thấy tiếng trẻ con láo nháo. Mốt, hai, mốt. Mốt, hai, mốt. Thì ra là thằng em tôi và thằng bạn nó đang vai đeo cặp, chân tay vung vẩy hùng dũng bước đi theo kiểu bộ đội duyệt binh. Tôi kinh ngạc khi nhìn thấy mỗi đứa chỉ xỏ một chiếc giày. Đúng là đôi giày của thằng em tôi. Mốt, hai, mốt. Mốt, hai, mốt. Mỗi đứa một giày vẫn tốt. Mốt, hai, mốt. Tôi ớn lạnh nhìn hai bàn chân trần của chúng nện thình thịch xuống mặt đất ẩm ướt xá lạnh. Tôi nép mình vào bụi cây tránh đường cho hai đứa bước qua. Mốt, hai, mốt. Mỗi đứa một giày cũng tốt. Chúng đi khuất, tôi rời bụi cây, trái tim như có cơn gió lạnh luồn vào.
Đêm qua giấc mơ nào đẹp thế, em mơ thấy cánh diều đầu vào vai em, cánh diều màu đỏ thắm như khăn quàng động viên. Hát cho em nghe, ru cho em ngủ. À ơi dù hời, à ơi dù hời. Diều ơi bay lên trời cao. Diều ơi bay lên trời cao.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và ý nghĩa bên gia đình và người thân. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.